Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu tiến hành các thủ tục để mua vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi.
WHO lạc quan về khả năng kết thúc đại dịch COVID-19 trong năm 2022.
Trung Quốc công bố những hình ảnh mới của sao Hỏa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 168 ngày 31 tháng 12 năm 2021 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó đáng chú ý là một số cơ chế chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19. Nghị quyết cũng quy định về kê khai, công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, quỹ vaccine phòng COVID-19 để tiêm miễn phí cho nhân dân.
Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Công văn nêu rõ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp, bảo đảm số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao. Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này. Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế thực hiện ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ sung 301 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết chuẩn bị cho SEA Games 31. Phó Thủ tướng yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, để khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài của dịch COVID-19 đến trẻ em với quan điểm bảo vệ tốt nhất, hạn chế tối đa những tác động xấu đến trẻ em, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành đề xuất các chính sách giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Nhằm chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn về quy trình giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh. Theo đó, quy trình giám sát quản lý mới được áp dụng với người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ gồm 5 bước: người nhập cảnh đăng ký mã QR cá nhân, xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người nhập cảnh ngay sau khi nhập cảnh, di chuyển về nơi cư trú, theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người nhập cảnh trong thời gian cách ly y tế tại nơi lưu trú.
Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc Nam. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, tiếp theo các dự án quan trọng cấp bách thuộc gói 7.000 tỷ đồng vốn trung hạn 2016-2020 đang được triển khai. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc Nam. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến năm 2025.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày 1 tháng 1 năm 2022, trên toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người. So với ngày 1 tháng 1 năm 2021, số vụ không tăng không giảm, tăng 4 người chết, không tăng không giảm số người bị thương. Trong đó lĩnh vực đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. So với ngày 1 tháng 1 năm 2021, giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các nhà đầu tư BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2022. Theo đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư dự án phải mở barrier giải tỏa phương tiện trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm theo quy định hoặc phân luồng khi cần thiết, điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc.
Mới đây, theo quyết định số 2266 của Thủ tướng trong việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, đã bổ sung 1.350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho 15 địa phương, gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, An Giang để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai. Nguồn ngân sách được sử dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do thiên tai, bão, mưa lũ.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định ngày 20 tháng 1 tới sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong số 8 bị cáo, có 4 bị cáo là cán bộ lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, 2 bị cáo Nguyễn Quốc Anh sinh năm 1959, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Nguyễn Ngọc Hiền sinh năm 1960, nguyên phó giám đốc, bị tạm giam. Các bị cáo còn lại được tại ngoại, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO lạc quan rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng vaccine toàn cầu tăng và các nước cùng hợp tác để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cảnh báo chủ nghĩa dân tộc và hiện tượng tích trữ vaccine của một số nước có thể phá hoại sự công bằng và đã tạo điều kiện cho biến thể Omicron xuất hiện. Chừng nào tình trạng bất bình đẳng về vaccine còn tiếp tục, càng có nguy cơ virus phát triển nhanh đến mức không thể ngăn chặn hoặc dự đoán được.
Bộ Ngoại giao Lào vừa bổ sung danh sách công dân các quốc gia được phép nhập cảnh vào nước này theo chương trình vùng xanh du lịch. Theo danh sách bổ sung của Lào, sẽ có thêm công dân từ 14 nước được phép nhập cảnh vào Lào theo chương trình vùng xanh du lịch, gồm Brunei, Indonesia, Philippines, Na Uy, Thụy Sĩ, Phần Lan, Israel, Ireland, Hungary, Áo, New Zealand, Ba Lan, Đan Mạch và Bỉ. Trước đó, Lào đã công bố danh sách công dân 17 quốc gia được nhập cảnh nước này từ đầu năm 2022, trong đó có Việt Nam.
Hiệp hội Thực phẩm Đông Lạnh Anh cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt thực phẩm trong nước sau khi các quy định hải quan mới hậu Brexit với hàng hóa từ Liên minh châu Âu-EU sang Anh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1. Hiệp hội Thực phẩm Đông Lạnh Anh nhận định các quy định hạn chế mới đối với các sản phẩm động thực vật từ EU có thể gây ra tình trạng chậm trễ tại các cảng trong dịp năm mới, vì nhiều công ty trong chuỗi cung ứng ở phía EU có thể không kịp chuẩn bị cho những thay đổi này.
Theo báo cáo công bố mới đây của chính phủ Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu, lĩnh vực đóng góp khoảng 50% cho nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu này đã tăng 25,8% trong năm 2021 lên 644,54 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng theo năm cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 1 tháng 1, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố các hình ảnh mới trên sao Hỏa do tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 thực hiện và gửi về. Các hình ảnh bao gồm ảnh của tàu quỹ đạo và sao Hỏa, cận cảnh tàu quỹ đạo, tảng băng trên khu vực cực bắc của sao Hỏa, cảnh quan bề mặt do tàu thám hiểm Trúc Dung chụp. Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò được phóng lên vũ trụ.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Hãng phim hoạt hình Việt Nam cho biết đã chính thức hoàn thành kế hoạch sản xuất phim năm 2021 với 16 bộ phim hoạt hình, trong đó có 3 bộ phim hoạt hình lịch sử với thời lượng 30 phút một phim. Nhiều tập phim hoạt hình thuộc 4 series phim hoạt hình dài tập ở cả 3 thể loại 2D, 3D và cắt giấy vi tính dành cho khán giả ở nhiều lứa tuổi. Số còn lại là các phim ngắn 10 phút bao gồm các phim đồng thoại, phim triết lý, phim về đời sống xã hội hiện đại. Trong năm 2021, kênh chiếu phim chính thức của hãng phim hoạt hình Việt Nam trên trang YouTube hoạt động hiệu quả. Có nhiều phim hoạt hình Việt Nam ghi nhận con số vài chục triệu lượt xem.
Trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo 2020 Dubai, tuần phim Việt Nam đã chính thức mở màn. Đây là sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và cũng là cơ hội để lan tỏa với thế giới hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, đang phát triển năng động, luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa và đề cao các giá trị nhân văn tốt đẹp của nhân loại, diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 5 tháng 1 năm 2022. Tuần phim Việt Nam tại Expo 2020 Dubai sẽ trình chiếu 7 phim điện ảnh Việt Nam, bao gồm Bố Già, Hai Phượng, Trà Cổng Con, Mắt Biếc, Cuộc Đời của Yến, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh và Cô Bà Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Dù bị Indonesia cầm hòa 2-2 ở lượt về tối hôm qua, Thái Lan vẫn thắng tổng tỷ số 6-2 tại chung kết AFF Cup 2020. Thầy trò Shin Tae-yong đã chơi nỗ lực và hai lần chọc thủng lưới Thái Lan, nhưng họ vẫn không thể rút ngắn cách biệt khi đã thua tới 4-0 ở lượt đi. Thái Lan cũng không chịu nhượng bộ đối thủ khi ghi thêm 2 bàn ở lượt về, hòa 2-2 ở lượt về, thắng chung cuộc 6-2, đội tuyển Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup. Đối với Indonesia, đây cũng là lần thứ 6 đội bóng này về nhì tại giải đấu.
Tâm điểm vòng 21 Premier League là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester City trên sân Emirates diễn ra vào tối qua. Man City bị Arsenal dẫn trước ở phút 31. Nhà đương kim vô địch Premier League chơi bế tắc phải nhờ đến sai lầm của Granit Xhaka mới có thể gỡ hòa từ chấm 11m ở phút 57. Lợi thế tiếp tục đến với thầy trò Pep Guardiola khi họ được chơi hơn người từ phút 59. Pháo thủ lùi toàn bộ đội hình để phòng ngự nhưng không thể bảo toàn được tỷ số hòa. Phút 90+3, Brody giúp cho đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng bằng pha xoay người dứt điểm từ cự ly gần, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của Man City.
Tài khoản Twitter chính thức của Liverpool xác nhận huấn luyện viên Klopp dính COVID-19, lỡ trận đấu với Chelsea lúc 23:30 ngày 2 tháng 1. Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, thuyền trưởng Liverpool có các triệu chứng nhẹ và hiện cảm thấy ổn. Jurgen Klopp đang tự cách ly tại nhà và trợ lý của ông sẽ thay quyền chỉ đạo Quỷ Đỏ vùng Merseyside đấu với Chelsea.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, ngày đầu tiên của năm mới thì thời tiết rất là đẹp rồi. Không biết là thời tiết ngày hôm nay sẽ thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Thời tiết của Bắc Bộ trong ngày hôm nay chủ đạo vẫn là có mây nhiều. Nhiệt độ ngày tăng chậm, cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ giao động từ khoảng 18 đến 20 độ. Các tỉnh, thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhỉnh hơn một chút từ 19 đến 22 độ. Dự báo xu hướng nhiệt thấp này sẽ còn kéo dài nốt ngày mai. Từ ngày 4 tháng 1 thì chúng ta bắt đầu ngày làm việc mới của năm 2022, khí lạnh yếu hẳn, lúc đó trời miền Bắc sẽ ấm dần lên. Còn tại miền Trung trong ngày hôm nay, dọc từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên vẫn còn có mưa nhiều nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 10 đến 20mm. Do vẫn còn mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ không tăng thêm. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sau buổi sáng rét nhẹ đến trưa và chiều khi nhiệt độ tăng lên mức 23 đến 25 độ. Còn với các tỉnh, thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ khoảng 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng trong ngày hôm nay. Nền nhiệt hôm nay khu vực tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk phổ biến từ 26 đến 27 độ, Đắk Nông và Lâm Đồng nhiệt độ từ 28 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng 31 đến 32 độ, lác đác một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.